cầu mong không đạt khó phân minh. Tâm tu đời đạo rõ tiến trình, tâm thân bất ổn tùy duyên nghiệp, sửa tiên không lùi tự giác minh. Cầu mong không đạt khó phân minh. Cầu mong không đạt thì chúng ta khó phân minh. Đứng trước hình Phật xin này xin nọ mà không có đạt được thì biết ai giúp mình bây giờ? Không có phân minh được cái việc làm của chính mình. Tâm tu đời đạo rõ tiến trình, cái tâm mà chịu tu sửa vượt đời lẫn đạo thì rõ cái mức tiến của chính mình. Tâm thân bất ổn tùy duyên nghiệp. Tâm thân bất ổn là tùy duyên nghiệp của mình đã tạo từ tiền kiếp tới bây giờ. Sửa tiến không lùi tự giác minh. Sửa đi, tu đi, tiến không có lùi bước. Lúc nào cũng sửa, bằng lòng sửa, lúc nào cũng sửa, bằng lòng sửa. Là tự giác minh, tự hiểu được nhiều chuyện của chính mình. Từ tiền kiếp đến bây giờ. Mà lo ăn năn sám hối tiếp tục lo tu, không có nên suy luận chuyện đời mà trách trời Phật là một điểm sai vô cùng. Trời Phật đã thể hiện thể xác cho chúng ta thấy từ trong khổ tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng. Người đời không biết lấy chữ gì nói, đặt tên kêu Phật. Phật là thanh nhẹ. Từ trong chữ Phật mà ra, chữ Tạo, chữ Phật mà ra, nó thanh nhẹ vậy thôi. Chứ Phật đâu có phải đặt một tên, một ông Phật này, ông Phật kia hoặc nọ để phạt người này, người kia, người nọ. Cái đó là sai, không hiểu. Tánh tình ngoan cố ở thế gian không chịu giải mở, rồi đặt ông này, ông nọ để hù hiếp nhân loại. Không tiên qua nổi. Chứ kỳ thật, những hình ảnh chúng ta đã thấy, Thích Ca cũng phải tu cho chết mới đạt được hào quang tốt đẹp. Đạt La Lạt Ma cũng tu ngày tu đêm bỏ ăn bỏ uống mới đạt được một luồng điển thanh diệu để tận độ quần sanh. Ngày hôm nay, ai nhắc đến hai vị đó cũng phải tu nhiều, phải thiền nhiều. Nó mới ổn định, thật sự nhập định mà xuất phát đi lên. Nếu không thật sự nhập định, không có đi đâu được hết. Cần tu nhiều, thế gian là ăn nhiều tu ít. Ăn nhiều thì nó sẽ bày vẽ những chuyện vận động bên ngoài không. Tham muốn đủ chuyện, thì tu là ít, tranh chấp là nhiều. Giữa bạn đạo với bạn đạo cũng tranh chấp. Vì kẻ tu không có chân chánh, còn tâm đời hay phê bình người khác, hay chê người này, chê người kia, chê người nọ. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Tâm đạo đâu có chê ai. Tâm đạo là tận độ, nói sự thật của chính mình đủ rồi. Là tu tiến để ảnh hưởng người kế tiếp. Lo tu tiến thì từ trường chúng ta thanh nhẹ, lời nói của chúng ta chất phát hơn, rõ rệt hơn, mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Trong nhịn nhục, khiêm nhường mới tận độ được quần sanh. Cho ta là hay, cho ta là giỏi, làm sao độ được. Rồi thậm chí nói tôi bây giờ là tôi tu thành Phật Di Lạc rồi. Cái chuyện đó dễ quá, không phải dễ nói đâu. Di thiện tối lạc, mình đã làm đủ điều thiện chưa mà đi tới cái sự lạc quan tiến hóa. Chính tâm thân mình không lạc quan mới xưng danh. Cái danh đó để hỗ trợ cho cuộc sống cũng như người làm business, làm ăn thôi. Kỳ thật của người tu phải thanh nhẹ mới thật là người tu. Người tu mà thiếu thanh nhẹ thuộc là thành phần mê chấp, dị đoan, bất chánh, rồi ôm sách này sách nọ, rồi làm thầy địa lý, nhưng mà địa lý của chính mình chưa thông, làm sao làm thầy địa lý bên ngoài. Rồi tử vi mình cũng không biết của chính mình nữa, rồi làm sao làm thầy tử vi. Phải bán để ăn không? Cái tội đó ghi chép ngay trong tâm thức của mình. Lúc chết là xuống phải thọ lãnh. Chắc chắn là như vậy. Còn thật thà chất phát tu tiến thì không có cái gì mà động loạn. Không có cái gì phải lo. Chuyện gì nó đến là nó đến. Cái luật đến là phải đi. Thì chúng ta hiểu rõ cái luật nhân quả rồi, không có lo nữa. Bình tâm lo tu, bình tâm hướng về thanh tịnh và hành sự, thì mọi việc tương lai sẽ tốt lành, phần hồn sẽ yên ổn. Cho nên nhiều người ở thế gian hướng ngoại, thấy người đời không có tu sao người ta tốt hơn mình, người ta có phước hơn mình. Người ta đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ có được chút siêu phước đó thôi, không phải là quan trọng đâu. Dù có bạc tỷ cũng nắm không được mà, chỉ cũng như một chút siêu phước của trời Phật cho thôi. Mà không biết làm phước thì mất phước luôn. Người có tiền không biết làm phước mất phước luôn. Cái luật tự nhiên nó như vậy. Có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng. Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp. Thậm chí người tu cũng cạnh tranh với người tu, không chịu thức tâm tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp. Hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó, đâm ra tranh chấp giành giật. Giành giật đệ tử để làm gì? Đệ tử là ai? Đệ tử là người thức tâm đi tu thì nó phải tự tu. Chứ mình ôm nó làm gì? Mình cũng một phần tử như nó, mình lo tu là phần mình là chánh, không nên ôm người này người nọ. Rốt cuộc rồi tạo động, tạo khổ cho chung chứ có ích lợi gì đâu. Người tự thức nó mới dũng mãnh tu tiến. Thế gian thấy rõ ràng người chịu học giỏi là giỏi giỏi. Mà mỗi đêm, mỗi ngày cũng phải học, phải luyện. Vậy võ nó mới tinh vi được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Chỉ có người tu thức tâm lo cho phần hồn tiến hóa, đêm đêm lo cho phần hồn tiến hóa là thật sự lo cho tương lai. Đến giờ phút lâm chung chúng ta không có rối ren bận rộn. Ra đi là ra đi, vì đêm chúng ta chuẩn bị đi rồi. Cái chuyện đi là thông thường đối với những người vô vi, không có bị sợ. Lúc chết là vui không có buồn. Gia đình không có nên khóc, lúc nào cũng quý trọng đưa người đi mạnh khỏe. Từ trường mình tốt, dâng lên giúp đỡ cho hành giả tiến tới ấm áp thay vì lạnh lùng. Cho nên vô vi không có bày đám, không có cúng quải, nhưng mà có cái tâm hướng về người chết thôi là người đó ấm áp rồi. Chứ không phải dâng hoa quả cho người chết. Đã chết lìa xác rồi, người ta ở không khí khác, ăn uống khác, đi đứng khác. Mà chúng ta là dâng ngược lại những cái chuyện kia mà không có xài được cho người ta. Mình phản nguyên lý thì giúp đỡ được cái gì? Tạo nghiệp cho chính mình thêm. Giết con bò, giết con heo, cúng ông bà là mình mang nghiệp, nghiệp sát. con thành tâm cầu nguyện cho ông bà thì ông bà được ấm. Vì luồng điển từ trường của chúng ta hòa hợp từ trường của tổ tiên thì nó mới hợp, nó mới thanh nhẹ được, nó mới ấm áp được. Cái đó là thật tâm thật sự hướng về phần hồn của những người đi trước. Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo được cái gì? Tạo hạnh đức cho chính mình. Từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi, hòa hợp với nguyên lý tận độ của quần sanh, thì tất cả tương lai sẽ được an vui. Tu phải ý thức như vậy. Tu mà không ý thức sự thật là tu sai. Bày việc này, bày việc kia, bày việc nọ, bày đủ thứ mà không có lối thoát cho hành giả kế tiếp là tội rồi. Người tu vô vi phải nói sự thật. Sự thật là chúng ta đang hành, đang tiến. Nói sự thật, chúng ta đang hành, đang tiến. Người chưa hành, họ sẽ hành và họ sẽ tiến. Đúng đường lối không? Còn tạo như sự mê tín, nhờ đỡ thì đâu có tiến được. Nhờ pháp tự hành tự giải, đó là chánh. Mà thấy rõ khả năng tiến hóa của chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn, nếu chúng ta chịu làm và thực hành đứng đắn. Cứ vậy mà đi tới, trời đất, trời che đất chở rõ ràng. Mọi người có cơ hội tiến hóa, hòa hợp với trời đất. Thì chúng ta có gia đình, quý thương gia đình, có vườn hoa, bi quý thương vườn hoa là vườn hoa sẽ tốt đẹp. Tâm chúng ta gieo trồng ý thiện lành, tận độ quần sanh, tự thức, đêm đêm lo tu. Ta là người, người là ta, tất cả mọi người sẽ đồng tiếng như ta đã và đang tiếng. Đó là chân chánh nhất. Không nên viết kinh kệ tùm lum mà chính mình không thoát, thì đâm ra gian dối nói lao. Tam sao thất bổ, chép cái này cái kia cái nọ, chỗ này chút cái kia chút, rồi cũng nói đi giảng đạo. Chứ chính tâm thức nó chưa khai triển, nó chưa sáng, chưa thấy lấy chính nó mà nói cái gì. Bày thêm áo mạo để cho mắt phàm sợ thôi. Chứ người mà có tâm thức khai triển đâu có sợ áo mạo. Hướng về phần hồn, hướng về nguyên lý của trời đất đâu có sợ áo mạo. Áo mạo để làm gì? Che bên ngoài không có sự thật. Tâm thức là sự thật. Người tu cần phát triển tâm thức. Người sống ở thế gian này hiểu cảnh kích động và phản động của gia can mà lui về thanh tịnh thì tâm thức nó cũng sáng lạng như người tu trên núi vậy. Tu tại thị là vậy. Tu tại thị phải biết lấy quán làm ăn. Tất cả đều xây dựng cho chúng ta tiến hóa, chứ không ai hại ta. Chính ta là người hại ta mà thôi. Nên dứt khoát như vậy mới tu tiến dễ dãi và rất đơn giản, không có gì khó khăn hết. Gia đình nào cũng có thể tu được. Gia đình nào mà biết được hoàn cảnh là ân sư là có thể tu được. Như sự kích động và phản động trong gia can, chúng ta bằng lòng ngồi lại nhịn nhục thì nó sẽ qua. Tất cả mọi việc sẽ giải quyết được. Không có cảnh ly tán của gia can đâu.